Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 9 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
135 người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam trong 7 ngày Tết. Dân biểu Canada Paul Dewar, một người bạn của người Việt tị nạn đã qua đời. Nga sẵn sàng thảo luận với Hà Lan về vụ chuyến bay MH17 bị bắn hạ. Phe đối lập Venezuela kêu gọi quân đội chớ ngân hàng viện trợ của Mỹ.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin 135 người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam trong 7 ngày Tết. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về bánh chưng bánh tét ngày Tết. Kế đến là tường trình của phóng viên Đài VOA về cuộc sống người cao niên gốc Việt ở Mỹ. Tiếp theo là bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Việt Nam, một Venezuela không có Mỹ. Và kết thúc chương trình là tiết mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Đặc sứ của Mỹ phụ trách vấn đề Triều Tiên, ông Stephen Biegun, có 3 ngày họp tại Bình Nhưỡng để chuẩn bị cho thượng đỉnh ngày 27-28 tháng 2 tại Việt Nam giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ông Biegun sẽ họp với đối tác phía Triều Tiên lần nữa trước khi thượng đỉnh diễn ra, theo Bộ Ngoại giao Mỹ. Tại Bình Nhưỡng, từ thứ Tư đến thứ Sáu tuần này, ông Biegun đã gặp ông Kim Hyok-chol, thảo luận cách thăng tiến những cam kết về phi hạt nhân hóa hoàn toàn, chuyển hóa quan hệ Mỹ-Triều và xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên, theo lời Bộ Ngoại giao Mỹ. Rời Triều Tiên, ông Biegun đáp xuống Seoul chiều ngày 8 tháng 2 để gặp Ngoại trưởng Kang Kyung-wa vào ngày hôm sau, thảo luận về kết quả các cuộc họp tại Bình Nhưỡng. Trước khi sang châu Á lần này, đặc sứ Biegun đã tiết lộ một danh sách các yêu cầu sâu rộng mà Triều Tiên chung cuộc phải đáp ứng, trong đó có việc tiết lộ đầy đủ các chương trình phi đạn và hạt nhân. Cả Tổng thống Trump lẫn đặc sứ Biegun đều nhấn mạnh tới các quyền lợi kinh tế đối với Triều Tiên nếu quốc gia này đáp ứng yêu cầu.
Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ Matthew Weinstecker đối mặt với truy vấn gây gắt của phe Dân Chủ mới nắm quyền trong Quốc hội và cuộc điều tra Nga của Công tố viên đặc biệt, trong khi họ bắt đầu xăm soi chính quyền Trump kỹ hơn. Ông Weinstecker, một người được ông Trump bổ nhiệm, nói ông không can thiệp theo bất kỳ cách nào vào cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt Robert Mueller tìm hiểu liệu Moscow có tìm cách xoay chuyển cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 hay không theo hướng có lợi ông Trump, hay liệu có thông đồng với ban vận động ông Trump hay không. Trong một phiên điều trần tại Ủy ban Tư pháp Hạ viện, ông Whitaker nói ông chưa nói chuyện với ông Trump về cuộc điều tra. Phe Dân Chủ như người nắm quyền kiểm soát ủy ban này sau khi giành lại hạ quyền trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào năm ngoái, cáo buộc ông lảng tránh trả lời. Quyết định của ông Trump bổ nhiệm ông Whitaker đã khơi lên tranh cãi vì quyền Bộ trưởng Tư pháp trực tiếp giám sát cuộc điều tra của ông Mueller. Ông Whitaker trong quá khứ đã công khai chỉ trích cuộc điều tra trước khi vào làm việc trong Bộ Tư pháp vào năm 2017. Ông Whitaker hôm thứ Sáu nói ông sẽ viện dẫn đặc quyền hành pháp để từ chối trình bày nội dung của các cuộc thảo luận hoặc cuộc nói chuyện với Tổng thống. Tôi chưa nói chuyện với Tổng thống Hoa Kỳ về cuộc điều tra của Công tố viên đặc biệt. Ông Whitaker nói các quan chức đặc trách vấn đề đạo đức của Bộ Tư pháp đã khuyến nghị ông Whitaker không tham gia giám sát cuộc điều tra Nga, nhưng ông quyết định không làm theo khuyến nghị. Tôi không có mâu thuẫn lợi ích. Ông Minh vật quyết định của mình hôm thứ Sáu. Cuối cùng, quyết định có rút khỏi cuộc điều tra hay không là quyết định của tôi. Ông Whitaker nói với các nhà lập pháp rằng ông chưa bao giờ tìm cách giữ lại ngân khoản tài trợ hoạt động của văn phòng Mueller và chưa bao giờ nói chuyện với những người thuộc thành phần thân cận của ông Trump về quan điểm của ông về cuộc điều tra trong tư cách là một công dân trước khi ông vào làm việc trong Bộ Tư pháp vào năm 2017. Đây có thể là lần đầu tiên và lần cuối cùng ông Whitaker ra khai chứng trong tư cách người đứng đầu Bộ trưởng Tư pháp. Người được ông Trump đề cử vào chức vụ này, William Barr, dự kiến sẽ đối mặt với một cuộc biểu quyết chuẩn thuận của Thượng viện vào tuần sau. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Thông báo hôm 8 tháng 2 của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Việt Nam nói, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, cả nước xảy ra 214 vụ tai nạn giao thông, làm chết 135 người, bị thương 189 người. Báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết con số này giảm chút ít so với số người tử vong do tai nạn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán năm ngoái, giảm 60 người chết và giảm 10 người bị thương. Từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 4 Tết Kỷ Hợi năm nay, tình hình trật tự an toàn giao thông diễn biến phức tạp hơn so với 4 ngày nghỉ lễ trước đó, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia cho biết. Trong ngày 8 tháng 2, tức mùng 4 Tết, đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng trên quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hoàng Quỳ, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa, làm 3 người trên xe ô tô thiệt mạng và 5 người khác bị thương. Uống rượu bia trong dịp Tết được biết là một trong các nguyên nhân chính dẫn đến việc gây ra tai nạn giao thông. Năm ngoái, Tổ chức Y tế Thế giới cho biết việc sử dụng rượu bia ở Việt Nam đã dẫn đến 79.000 ca tử vong trong năm 2016 và hàng trăm nghìn người khác phải nhập viện điều trị. Mức tiêu thụ rượu bia của người Việt khá cao so với các quốc gia trong khu vực và 97% tổng lượng tiêu thụ đồ uống có cồn ở Việt Nam là bia, một chuyên gia của Tổ chức Y tế Thế giới tại Hà Nội cho VOA biết.
Dân biểu Paul DeGua là một người bạn của cộng đồng người Việt tị nạn ở Canada và nhiều nước khác. Người ta thường thấy ông có mặt trong các sinh hoạt của cộng đồng người Việt. Ông thường xuyên lên tiếng bênh vực cho nhân quyền và dân chủ và đã từng tranh đấu cho nhiều tù nhân lương tâm ở Việt Nam, trong đó có nhạc sĩ Việt Khang, luật sư Cù Huy Hà Vũ, v.v. Mẹ ông, bà Marion DeGua, được coi là một ân nhân của những người tị nạn đi tìm tự do. Bà là người sáng lập kế hoạch 4.000, Project 4000, vận động để 4.000 người Đông Dương, phần lớn là thường dân Việt Nam, được định cư Ottawa, thủ đô của Canada. Hoài Hương có thêm các chi tiết sau đây.
Ông Paul DeGua, cựu dân biểu vùng trung tâm Ottawa vừa từ trần hôm thứ Tư 6 tháng 2, sau một năm chống chọi với bệnh ung thư não. Ông là một người bạn luôn luôn có mặt trong các sinh hoạt của cộng đồng người Việt ở Canada và trong cương vị đặc trách ngoại giao của Đảng Tân Dân Chủ, tức là New Democratic Party of Canada. Ông đã nhiều lần lên tiếng phản đối các vụ vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Sự ra đi của ông ở tuổi 56 đã để lại nhiều thương tiếc nơi cộng đồng người Việt, đặc biệt là những người Việt tị nạn Cộng sản, thành phần được gia đình DeGua giúp đỡ để định cư ở Canada. Ông DeGua từng là một nhà giáo và lãnh đạo công đoàn, về sau đắc cử vào Quốc hội Canada và trở thành đặc trách ngoại giao của Đảng Tân Dân Chủ. Ông thường lên tiếng binh vực cho các tù nhân lương tâm ở khắp nơi, trong đó có Việt Nam. Ông là con trai thứ của bà Marion DeGua, đô trưởng Ottawa từ năm 1978 tới năm 1985. Bà là người sáng lập kế hoạch 4.000 vào năm 1979, mở rộng vòng tay đón nhận 4.000 người tị nạn Đông Dương để họ được định cư ở Canada. Những người tị nạn này gồm những người Campuchia và người Lào, nhưng phần lớn là thuyền nhân người Việt. Tiến sĩ Lê Duy Cấn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trung tâm Người Việt Canada, người từng điều hợp chương trình Tới Bờ Tự Do, phát động vào năm 2008 để bảo trợ cho các thuyền nhân còn bị kẹt lại tại Đông Nam Á như Philippines, trả lời qua Việt ngữ hôm 8 tháng 2 qua email. Ông nói,
tôi có dịp làm việc với bà Marion DeGua, thân mẫu của ông Paul DeGua, trong chương trình 4.000. Do bà sáng lập năm 1979, khi bà làm đô trưởng Ottawa để giúp 4.000 người tị nạn Đông Dương, trong đó phần lớn là người Việt tị nạn định cư tại Ottawa. Sau này, ông Paul DeGua đắc cử vào Quốc hội Canada, tôi lại có dịp làm việc với ông trong các sinh hoạt cộng đồng, nhất là trong cuộc tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam. trong cương vị là đặc trách ngoại giao của đảng Tân Dân Chủ. Ông đã nhiều lần lên tiếng phản đối các vụ vi phạm nhân quyền của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Ông Dior Radi, cộng đồng người Việt mất một người bạn vô cùng trân quý.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau nói Canada đã mất đi một tiếng nói kiên cường nhất. Ông nói ông Dior có biệt tài, làm cho mọi người đoàn kết, luôn luôn binh vực cho những thành phần cần được bảo vệ nhất trong xã hội và đã thay đổi số phận của nhiều người, không những ở Canada mà còn trên thế giới. Chia buồn với gia đình Dior, Thủ tướng Trudeau viết.
Paul Dior đã cống hiến cuộc đời mình để truyền cảm hứng đến những người trẻ tuổi và phục vụ cử tri của ông trong cộng đồng ở Ottawa cũng như trên khắp Canada. Ông là một tấm gương sáng cho tất cả chúng ta. Chúng ta sẽ luôn luôn tưởng nhớ ông. Xin gửi những lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình và những người thương yêu của ông.
Bất chấp phải đấu tranh với cơn bạo bệnh, Paul Dior luôn luôn giữ thái độ lạc quan và đầy hy vọng. Ông luôn luôn duy trì niềm tin rằng thế giới có thể trở thành một nơi chốn tốt đẹp hơn. Ông Paul Dior đã gây chấn động khi loan báo ông mắc chứng ung thư não giai đoạn 4 vào tháng 6 năm ngoái. Đây cũng là căn bệnh đã cướp đi mạng sống của Thượng nghị sĩ John McCain và cố Thượng nghị sĩ Ted Kennedy. Một dân biểu thuộc Đảng Tự do từng bị ông Dior đánh bại trong cuộc bầu cử năm 2006, viết trên Twitter. Paul trực diện với căn bệnh của ông theo cách ông sống cuộc đời mình, với sự khả ái, lòng can đảm và tình yêu thương. Paul Dior đã để lại một bức thư chỉ được phổ biến hôm 6 tháng 2 sau khi ông qua đời. Trang Facebook của cộng đồng người Việt Ottawa đã cho đăng tải bức thư tiếng Anh mở đầu với câu: "Đã đến lúc tôi phải nói lời từ biệt các bạn. Trong những giây phút tôi còn hiện hữu nơi đây, tôi xin chia sẻ cùng các bạn những cảm nghĩ cuối cùng của mình." Toàn bộ bức thư đã được Nam Lai Lê dịch sang tiếng Việt. Trong đó có câu thể hiện tinh thần lạc quan của ông cho tới những giờ phút sau cùng.
"Tôi đã từng nói với bạn rằng căn bệnh của tôi là một hồng ân và đó là lời chân thật của lòng tôi. Trong thời gian qua, tôi mới đích thực cảm nhận được những kỳ diệu của thế giới xung quanh mình. Nó đã củng cố niềm tin của tôi rằng trong cộng đồng của chúng ta, vốn ai cũng đều mong muốn trân quý lẫn nhau và đối xử với nhau bằng sự tử tế trong tình thân ái."
Khi ra thông cáo loan tin sự ra đi của ông Dior, Trung tâm Người Việt Canada đã nhắc lại những lời dặn dò của người vừa khuất. Hãy nhận thức vẻ đẹp chung quanh chúng ta và chia sẻ với mọi người. Hãy vui cười và hãy tiếp tục cống hiến.
Ba lao động Việt Nam thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn xảy ra tại nhà kho của công ty Kerry TJ Logistics ở Đài Loan hôm thứ Tư. Bản tin mới cập nhật của Taiwan News cho biết một người Việt khác đang trong tình trạng nguy kịch. Nguồn tin này cho hay hỏa hoạn xảy ra khoảng 10 giờ sáng giờ địa phương hôm 6 tháng 2 tại một nhà kho của công ty hậu cần Kerry TJ ở huyện Quan Âm, thành phố Đào Viên, một khu công nghiệp quan trọng của Đài Loan. Tin nói trước khi phát hỏa có xảy ra một vụ nổ trên tầng 2, nhưng nhà chức trách chưa xác nhận nguyên nhân vụ cháy. Thảm họa xảy ra sau một loạt tai nạn khác trong các hãng xưởng của Đài Loan, nêu lên nhiều nghi vấn về tiêu chuẩn an toàn lao động tại Đài Loan.
Công ty Max Fuel Seafood đang thu hồi hơn 55.000 pound cá tràng nhập từ Việt Nam vì sản phẩm chưa được xuất trình để tái kiểm định nhập khẩu vào Mỹ, theo một thông cáo của Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, FSIS. Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ hôm 5 tháng 2 cho biết, công ty Max Fuel Seafood thuộc tập đoàn Bridgewell Group cần thu hồi hơn 55.000 pound, khoảng 25 tấn cá tràng được nhập từ Việt Nam, từ khoảng tháng 4 đến tháng 12 năm 2018. Các mẫu sản phẩm bị thu hồi mà Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ đề cập là cá tràng kết và cá tràng răng, một loại cá nước ngọt phổ biến ở đồng bằng sông Cửu Long, có tên tiếng Anh là Sheet Fish thuộc họ Siluriform. Sơ suất về việc chưa xuất trình để tái kiểm định được phát hiện hôm 30 tháng Giêng khi FSIS kiểm tra các cơ sở phân phối hàng nhập khẩu. Tờ Food Safety News cho hay các lô hàng cá tràng này đã được phân phối trên toàn quốc Hoa Kỳ. Trang Seafood News cho biết số lượng cá tràng kể trên cần được thu hồi vì đã không được tái kiểm tra sau khi nhập cảng vào nước Mỹ. Cho tới nay thì chưa có báo cáo về hậu quả của việc tiêu thụ những sản phẩm cần được kiểm duyệt. Những ai quan tâm về hậu quả của việc tiêu thụ cá thì hãy liên lạc với các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế. FSIS cho biết thêm.
Tiếp theo đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Chính phủ Venezuela ngày 8 tháng 2 khuyên Mỹ nên phân phối hàng viện trợ tại Colombia, nơi hàng viện trợ đang được cất trữ, trong khi phe đối lập Venezuela cảnh cáo chính phủ rằng ngăn chặn thực phẩm, thuốc men viện trợ đang hết sức cần thiết cho người dân Venezuela lúc này sẽ cấu thành tội ác chống lại nhân loại. Một ngày sau khi đoàn xe viện trợ tới thành phố biên giới Cúcuta, Tổng thống Nicolas Maduro của Venezuela nhạo báng rằng Hoa Kỳ cấp chút ít viện trợ rồi duy trì chế tài, phong tỏa khoảng 10 tỷ đô la tài sản và lợi tức của Venezuela ở nước ngoài. Lãnh đạo đối lập Juan Guaido, người được hàng chục nước công nhận là Tổng thống lâm thời của Venezuela, cảnh cáo sĩ quan quân đội chớ ngăn cản hàng viện trợ giữa lúc bệnh tật và nạn suy dinh dưỡng đang leo thang do kinh tế sụp đổ kéo theo siêu lạm phát. Tổng thống Maduro nói tại một buổi họp báo rằng hãy đem toàn bộ hàng viện trợ đó phát cho dân Cúcuta, nơi có nhiều người đang cần. Đây là trò ma quỷ, quý vị thấy không? Họ siết cổ chúng ta, rồi buộc chúng ta ăn mày những thứ vụn vặt. Họ cho chúng ta giấy vệ sinh, như ông Trump từng ném vào người dân ở Puerto Rico đó. Ông Maduro đã nói như vậy khi nhắc tới việc chính quyền Trump phân phối hàng viện trợ cho lãnh thổ Puerto Rico của Mỹ hồi năm ngoái, sau thiên tai mà khi đó, ông Trump đã ném ra những cuộn khăn giấy. Tình trạng thảm khốc ở Venezuela càng làm gia tăng cuộc khủng hoảng chính trị vốn đã lên đến đỉnh điểm trong tháng rồi, khi ông Guaido dựa vào một điều khoản trong hiến pháp, đứng lên tự xưng là Tổng thống lâm thời. Lãnh đạo đối lập 35 tuổi Guaido lập luận rằng ông Maduro tái đắc cử năm ngoái nhờ gian lận, đồng thời kêu gọi tổ chức bầu Tổng thống lại. Hơn 40 nước gồm Mỹ, các cường quốc chính ở châu Âu và đa phần các nước châu Mỹ Latin đã công nhận ông Guaido là Tổng thống lâm thời của Venezuela. Phát biểu trong cuộc tập họp sinh viên, ông Guaido kêu gọi, tôi muốn xem bao nhiêu binh sĩ trong quân đội sẵn sàng gây tội ác chống lại loài người bằng cách không để cho người ta cứu sống những người dễ bị tổn thương nhất. 250 tới 300 ngàn người đang trên bờ vực tử vong nếu không được quan tâm tức thì. Hàng viện trợ Mỹ có phần chắc không vào được lãnh thổ Venezuela. Các tổ chức nhân đạo khuyên cáo rằng nỗ lực đưa hàng viện trợ vào Venezuela bằng vũ lực có thể gây nguy hiểm và một giới chức hàng đầu của Mỹ hôm 7 tháng 2 tuyên bố Washington không định làm như thế. Hội chữ thập đỏ kêu gọi Venezuela chờ chính trị hóa vấn đề. Trong khi đó, một tàu hải quân của Venezuela chở đầy thiết bị do chính phủ Maduro gửi sang Cuba giúp tái thiết sau thiên tai tháng rồi đã cập cảng Cuba hôm 8 tháng 2. Cuba là một trong số ít đồng minh còn lại của Venezuela trong khu vực, dù Venezuela vẫn còn được sự hậu thuẫn mạnh mẽ của Nga, Trung Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ. Các nước này khuyến cáo chờ can thiệp vào chuyện nội bộ của Venezuela. Ông Maduro cho biết, sẵn lòng gặp đặc sứ của nhóm liên lạc quốc tế do Liên hiệp châu Âu hậu thuẫn, nhưng nói rằng thông cáo từ cuộc họp thứ nhất của nhóm hôm 7 tháng 2 mang tính phe phái. Những người chỉ trích cho rằng ba vòng đối thoại trước đã cho phép Đảng Xã hội cầm quyền câu giờ mà không nhượng bộ trong các vấn đề quan trọng, bao gồm minh bạch bầu cử và giam cầm các chính trị gia đối lập. Lãnh đạo phe đối lập Guaido đã tuyên bố thời gian đối thoại đã chấm dứt.
Mỹ đang liên lạc trực tiếp với các thành viên của quân đội Venezuela, kêu gọi họ từ bỏ Tổng thống Nicolas Maduro và cũng đang chuẩn bị các giấy tài mới nhằm tăng áp lực lên ông này, một quan chức cao cấp của Tổ bạch ốc nói với Reuters. Chính quyền Trump dự liệu sẽ có thêm những sĩ quan quân đội rời bỏ phe của ông Maduro. Reuters dẫn lời quan chức này nói riêng hãng tin này trong một cuộc phỏng vấn, dù chỉ có một số sĩ quan cao cấp đã làm như vậy kể từ khi lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido tuyên bố mình là tổng thống lâm thời vào tháng trước, nhận được sự công nhận của Mỹ và hàng chục các nước khác. Chúng tôi tin rằng đây là một viên sỏi đầu tiên trước khi chúng ta thực sự nhìn thấy những tảng đá lớn hơn lăn xuống đồi, quan chức này nói trong tuần này với điều kiện ẩn danh. Chúng tôi vẫn đang nói chuyện với các thành viên của chế độ Maduro trước đây, với các thành viên quân đội, dù những cuộc nói chuyện đó rất hạn chế. Quan chức này từ chối cung cấp thông tin chi tiết về các cuộc thảo luận hoặc chúng đang được thực hiện ở tầm mức nào, và không rõ liệu những liên lạc đó có thể tạo ra những rạn nứt trong sự ủng hộ của quân đội dành cho nhà lãnh đạo Venezuela theo chủ nghĩa xã hội hay không. Quân đội đóng vai trò then chốt giúp ông Maduro nắm giữ quyền lực. Đồng thời, chính quyền Trump cũng đang chuẩn bị thêm các giấy tài có thể được áp đặt lên Venezuela, quan chức này nói. Các vòng trước đã nhắm vào hàng chục quan chức quân đội và chính phủ Venezuela, bao gồm cả ông Maduro, và tháng trước, cuối cùng đã nhắm vào ngành dầu mỏ trọng yếu của nước thành viên OPEC này. Nhưng chính quyền Trump chưa áp đặt các chế tài, được gọi là thứ yếu, nhằm trừng phạt các công ty không phải của Mỹ về làm ăn với chính phủ Venezuela hoặc công ty dầu mỏ độc quyền của nhà nước PDVSA. Quan chức Mỹ này nói với Reuters rằng Washington có sẵn mọi công cụ để gây áp lực lên ông Maduro và các cộng sự của ông để buộc họ chấp nhận một tiến trình chuyển tiếp dân chủ chính đáng. Chính phủ Mỹ cũng đang cân nhắc các chế tài khả dĩ nhắm vào các quan chức quân đội và tình báo Cuba mà họ nói đang giúp Maduro duy trì quyền lực. Một quan chức Mỹ thứ hai và là người biết rõ các cuộc thảo luận nói với Reuters, tướng Francisco Yanez thuộc Bộ Chỉ huy cao cấp của không quân đã trở thành vị tướng tài ngũ đầu tiên của Venezuela công nhận ông Guaido, nhưng ông là một trong khoảng 2.000 tướng lĩnh. Tùy viên quân sự Venezuela tại Mỹ cũng cho biết ông đã thoát ly vào tháng trước. Nga sẵn sàng tham gia vào các cuộc thảo luận với Hà Lan về vụ chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn hạ. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Alexander Grushko được thông tấn xã nhà nước Nga Interfax dẫn lời hôm 8 tháng 2, cho biết theo Reuters, đối thoại của chúng tôi không dừng lại kể cả ở cấp độ chính trị. Interfax dẫn lời ông Grushko, chúng tôi chỉ mới đề cập sơ đến vấn đề đó, chúng tôi đã sẵn sàng thảo luận. Ông Grushko đưa ra những phát biểu trên ngay sau khi Bộ Ngoại giao Hà Lan nói rằng họ ngày càng tin rằng các quan chức Nga sẽ sẵn sàng gặp gỡ sớm để nói chuyện riêng về người chịu trách nhiệm trong vụ chuyến bay Malaysia Airlines bị bắn hạ vào năm 2014. Tháng 7, 2014, MH17 đã bị bắn hạ trên lãnh thổ do Felikai thân Nga ở miền đông Ukraine nắm giữ, giết chết toàn bộ 298 người trên máy bay, khoảng 2/3 trong số đó là người Hà Lan. Vào tháng 5 2018, chính phủ Hà Lan và Úc cho biết họ sẽ buộc Nga phải chịu trách nhiệm cho việc bắn hạ máy bay. Nga phủ nhận mọi sự liên quan và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov vào thời điểm đó trả lời rằng không thích hợp để Úc và Hà Lan đưa ra tối hậu thư cho Moscow về các khoản bồi thường. Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về bánh chưng bánh tét ngày Tết.
Bên bếp lửa, nồi nấu bánh chưng bánh tét trong tâm thức người Việt, đó là hình ảnh của truyền thống uống nước nhớ nguồn, là sự sum vầy của người thân bên nhau cùng gói thứ bánh để dâng lên cúng tổ tiên ông bà trong mấy ngày Tết. Loại bánh cho ngày Tết này có màu xanh của lá gói bánh, màu vàng đậu xanh nhân bánh, hai màu đỏ trắng của thịt ba rọi làm nhân bánh hoặc màu đen của tiêu trộn vào nhân đậu xanh hoặc ướp thịt nhân bánh. Bà Nguyễn Thị Huệ, người làm bánh chưng cho biết.
Bên trong thì thịt, bên ngoài thì đậu xanh, ngoài nữa nếp, ngoài nữa là lá dâm, lá chuối, rồi bột nêm, đường, bột ngọt, đồ vô tiêu, đồ mình ướp gia vị vô. Rồi mình mới gói xong xuôi rồi mình đem ra mình hấp 2 tiếng đồng hồ. Mình đem lên mình chưng Tết ông bà, được lực lệ như vậy.
Nấu bánh chưng là một truyền thống mỗi dịp Tết Nguyên Đán về, bởi lẽ nồi bánh chưng chứa đựng cả tình cảm của người gói, sự trân trọng của người nhận và cả những phút giây hiếm hoi quây quần bên nhau của mọi người. Có người nấu bán, người nấu để cho con cháu cúng kiến ngày Tết. Người ta gói bánh chưng bánh tét còn nhằm để giúp con cháu cảm nhận được truyền thống dù sống giữa thành phố nhộn nhịp. Thầy Thích Lệ Trụ, phụ trách nghi lễ của chùa Liên Trì giải thích.
Tết này là có một sự tương đồng với là bánh chưng với bánh tay của Bắc. Sự tương đồng là bánh tét vẫn là gọi về hương vị đó, vẫn là nếp, vẫn là thịt, vẫn là đậu xanh. Hoặc là bánh chay thì đậu xanh rồi. Thì là khác biệt một cái là ngoài đó là gọi bằng là dông, mà trong đây là gọi bằng là chuối. Như vậy thì cái tục bánh tét á, thì chúng ta tạm gọi là tục hiểu đạo.
Gói bánh tét là nét văn hóa người miền Nam mà hễ bất cứ nơi đâu trên mâm cơm cúng ông bà. Khi thấy sự xuất hiện của bánh tét thì ở nơi ấy ắt có người Nam Bộ, bà Trinh kể.
Du Quang Trung hồi xưa người ta đi đánh giặc. Người ta không có đem theo đi nấu cơm mà đi ghi được. Cho nên là những người đó người ta mới suy nghĩ ra là gói những đòn như vậy để phát cho quân. Rồi cái bánh tét đó được giữ lâu ngày trên cái con đường hành quân của quân của Nghĩa quân Tây Sơn của Du Quang Trung.
Bánh tét có hình trụ dài nên còn được gọi là đòn bánh. Hai đòn thường có một quay gánh chung bằng gân lá chuối tạo thành một cặp. Bánh tét ngày Tết thường để lâu đến tận ngày hạ nêu mùng 7 tháng Giêng. Thầy Thích Lệ Trụ cảm thán.
Phố thì huyên náo như thế này, người ta không còn ngồi bên cái nồi bánh tét để cúng nữa, nấu nữa, để cúng ông bà tổ tiên nữa, mà người ta ra chợ mua bánh tét về. Như vậy thì nhắc nhở chúng ta rằng là ngày Tết mình phải giữ gìn được cái văn hóa cội nguồn của ông cha của chúng ta.
Hết 3 ngày Tết ngán vị nếp nấu dẻo ngậy, bà nội trợ sẽ chuyển sang món bánh tét chiên nóng giòn cũng hấp dẫn không kém. Cứ thế hết Tết, bánh tét, bánh chưng hoàn thành sứ mệnh của mình bên mâm cúng ông bà, bữa cơm gia đình.
Đến đây, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về cuộc sống người cao niên gốc Việt ở Mỹ.
Trong căn hộ nhỏ được chính phủ trợ cấp tại một thành phố có tập trung đông người gốc Việt, nhà văn Nguyên Thao, cây bút nổi tiếng một thời ở miền Nam Việt Nam trước năm 1975, vẫn hàng ngày dành phần lớn thời gian cho việc đọc và viết. Qua Mỹ đã 20 năm, cho tới giờ có thể nói cuộc sống của ông không phải là viên mãn khi ở cái tuổi ngoài 80, ông lại đang phải sống một mình. Tuy vậy, ông vẫn hài lòng vì không còn phải quan tâm đến những vấn đề liên quan đến tài chính và cả việc chăm sóc y tế. Ngay khi tới Mỹ năm 1999, ông đã bị chẩn đoán mắc ung thư dạ dày, phải phẫu thuật và nằm viện hơn một tháng. Nhà văn Nguyên Thao, thành phố Fortress, Virginia nói:
"Thì khi tôi trở về nhà thì tôi nhận được một cái giấy báo tin là cái số tiền chi phí mất là 600.000 Mỹ kim. Nhưng mà ghi chú ở bên dưới là cái này không phải là cái bill, tức là mình không phải trả gì, mà thực tế thì tôi cũng chẳng thể nào mà trả được cái đó cả. Rồi thì cuối cùng tôi cũng không biết là cái khoản tiền này ai trả và ai giải quyết cái gì, tôi hoàn toàn không biết gì hết. Nhưng mà tôi chỉ nghĩ là cái đó nó gợi nhắc lại tôi cái ý nghĩ mà tôi đã có khi mà vừa đặt chân tới đây, về cái chuyện con người đối xử với nhau ở trong cái cuộc sống. Mà tôi nghĩ là như vậy là tôi đã quá may rồi."
Đối với những người cao niên may mắn hơn khi có đầy đủ gia đình và con cháu, thì có thể nói những năm tháng hưu trí là thời gian để họ dành cho gia đình và các hoạt động thiện nguyện khác nhau ngoài xã hội. Qua Mỹ định cư đã gần 50 năm và có hơn 30 năm làm giảng viên, nhà giáo Vân Nga giờ thực sự đã được hưởng cái thú thanh nhàn bên con cháu. Đặc biệt là trong những dịp lễ Tết như thế này, gia đình lúc nào cũng đầm ấm, không vắng tiếng cười và tiếng con trẻ. Nhưng đối với bà thì còn sức là còn làm việc, còn đóng góp những gì mình có thể cho xã hội và mọi người. Còn nhà giáo Vân Nga, thành phố Annandale, Virginia thì cho biết:
"Nhà có lương hưu trí tốt, cho nên bây giờ không có phải lo lắng gì về tài chính. Thành ra tôi có thời giờ để làm nhiều việc thiện nguyện. Và tôi có 3 việc chính. Cái việc thứ nhất là tôi thông dịch. Việc thứ hai là tôi đi dạy thể dục thái cực quyền. Và việc thứ ba là tôi làm nữa là tôi vẫn dạy tiếng Anh. Dạy tiếng Anh ở nhiều nơi và viết bài cho nhiều nơi."
Bên cạnh những hoạt động xã hội liên quan đến các nhóm cộng đồng và đồng hương khác nhau, người cao niên cũng có thể tìm tới những cơ sở tôn giáo, trong đó có các ngôi chùa thuộc nhiều hệ phái Phật giáo đã theo chân người Việt có mặt trên khắp nước Mỹ. Tất nhiên, nếu qua Mỹ khi đã ở tuổi xế bóng, thời gian đầu phần lớn người cao niên thường không tránh khỏi cảm thấy buồn nản vì phải xa môi trường sống quen thuộc, xa quê hương, họ hàng thân thích. Tuy nhiên, khi đã thích nghi với cuộc sống mới thì họ thường cảm thấy yên tâm hơn vì không còn phải lo lắng đến những vấn đề liên quan đến chăm sóc y tế và đời sống thường nhật.
Tiếp nối chương trình là bài viết của blogger Mạc Lâm với tựa đề Việt Nam, một Venezuela không có Mỹ. Mời quý thính giả theo dõi.
Sáng ngày 23 tháng 1 năm 2019, cuộc tuần hành phản đối của dân chúng do phe đối lập tổ chức đã bắt đầu tại Avenida Francisco de Miranda, một đường phố lớn ở Caracas. Con số người tham gia lên tới hàng trăm ngàn người. Ở những nơi khác, người dân Venezuela cũng tập trung bằng những nhóm nhỏ hơn. Mục đích của họ là ủng hộ ông Juan Guaido, chủ tịch quốc hội, nay trở thành tổng thống lâm thời của Venezuela. trong khi chờ đợi cuộc tuyển cử để người dân bầu cho một tổng thống chính thức thay thế tổng thống Nicolas Maduro, người bị cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử năm 2018 và trực tiếp đưa đất nước Venezuela vào chỗ cùng quẫn. Nhìn lại giai đoạn từ thời tổng thống Hugo Chavez, người cổ vũ cho chủ nghĩa xã hội tại đất nước Venezuela, cho tới đời của ông Maduro hiện nay, người Việt Nam có thể rút ra những nhận xét tương đồng và khác biệt khá thú vị giữa hai nước, để từ đó có một cái nhìn trầm tĩnh hơn nhằm rút ra bài học cho đất nước của mình. Có bốn tương đồng lớn rất dễ nhận ra giữa hai nước, đó là áp dụng chủ nghĩa xã hội vào nền kinh tế, lệ thuộc quá sâu vào Trung Quốc, thiết lập một thể chế độc tài phản dân chủ và đầu tư quá nhiều vào lực lượng vũ trang để bảo vệ chế độ. Venezuela từng là một quốc gia giàu có bậc nhất Nam Mỹ, trữ lượng dầu đứng vào hàng nhất nhì thế giới và thu nhập bình quân đầu người là gần 20.000 đô một năm. Thế nhưng khi Tổng thống Hugo Chavez quyết định dẫn dắt đất nước theo con đường phát triển của chủ nghĩa xã hội, thì đất nước này nhanh chóng rơi vào suy thoái. Hugo Chavez đã ban hành Misión Bolívar, sử dụng ngân sách hơn 2 tỷ mỗi năm với mục đích cung cấp mọi dịch vụ xã hội cũng như trợ giúp về tài chính cho thành phần dân chúng thấp kém nhất. Đây là hành vi mua phiếu của người nghèo mà Thái Lan là nước có kinh nghiệm về việc này nhiều hơn nước nào hết. Khi cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra lấy từ ngân sách ra một số tiền rất lớn yểm trợ cho nông dân Thái trong những việc hết sức hài hước, cho nông dân vay không cần thế chấp, trợ giúp giá lúa một cách tùy tiện và sau đó xóa nợ cho họ một cách đại trà. Những hành động này đã giúp cho đảng Pheo Thái mạnh lên, nhưng vẫn không qua được sự chống đối của đại đa số người dân thành thị không được trợ giúp như nông dân, để cuối cùng thì cả gia đình của người thủ tướng có gốc Trung Hoa này đã phải chịu cảnh lưu vong.
Hugo Chavez còn hơn Thaksin một bậc khi quyết định quốc doanh hóa rất nhiều nhà máy sản xuất dầu, bất kể nó là của tư nhân hay ngoại quốc sở hữu. Chavez đã đem tay chân thân tín của mình vào nắm các vị trí quan trọng trong những nhà máy lọc dầu, bất kể thiểu năng về tri thức của họ trước một nền công nghiệp đòi hỏi sự hiểu biết tường tận của các chuyên gia về dầu hỏa. Kết quả là bọn người này vơ vét tận tình tài nguyên quốc gia để tạo nên một giai cấp mới, tư bản đỏ, trong lòng thủ đô Caracas. Cho tới khi dầu thô sụt giá tàn tệ và nguồn dầu dự trữ cạn kiệt thì Venezuela rơi tự do vào vùng trũng kinh tế. Cả xã hội không biết sản xuất một món hàng tiêu dùng vì đã quan nhập khẩu từ nước ngoài. Người dân từ giàu có bỗng chốc trở thành ăn mày và tệ hơn nữa là phải lục trong đống rác, tìm chút gì để ăn đỡ đói. Việt Nam không hề thua kém Venezuela về khoản tham nhũng này. Dầu hỏa là nguồn thu đáng kể của Việt Nam, lên tới 20% GDP. Nhưng do sống trong định hướng xã hội chủ nghĩa nên Việt Nam còn đi trước Venezuela về khoản nuôi dưỡng người thân tín trong guồng máy. Vụ án của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gọi tắt là VPN là một mảng tối trong bức tranh chủ nghĩa xã hội mà Việt Nam đeo đuổi. Bốn người từng là chủ tịch hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam PVN nối tiếp nhau, Đinh La Thăng, Phùng Đình Thực, Nguyễn Xuân Sơn, Nguyễn Quốc Khánh, thay nhau bị khởi tố. Ngoài ra, Trịnh Xuân Thanh, chủ tịch hội đồng quản trị của Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam PVC, cũng bị ra tòa vì tham ô dính líu tới 7 lãnh đạo cao cấp, trong đó có 3 nguyên ủy viên trung ương và 2 thứ trưởng đương nhiệm.
Hiện nay, theo chuyên gia Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Văn Quý, nguyên viện trưởng Viện Nghiên cứu Khoa học Thiết kế Dầu khí Biển, cho biết mỏ Bạch Hổ là mỏ chính quan trọng nhất của Việt Nam, gần như sắp cạn kiệt, chỉ trong vòng vài 3 năm nữa là hết sạch dầu. Nhưng may mắn cho Việt Nam, tuy dầu thô là nguồn thu huyết mạch, nhưng nếu hết dầu thì nó cũng không thể sụp đổ như Venezuela. Với Venezuela thì khác, do không có nguồn thu nào khác ngoài tài nguyên dầu hỏa, nên khi giá dầu xuống, nước này trở thành con tin của Trung Quốc, và vì đã vay nợ từ một chủ nợ có bề dày thâm hiểm bậc nhất về đồng tiền bỏ ra và lấy lại những gì phù hợp. Món nợ hơn 50 tỷ Mỹ Kim trói Venezuela vào chiếc gông Trung Quốc không tài nào thoát ra nổi. Cho dù giá dầu có lên thì số dầu bán ra cũng không đủ cho Trung Quốc siết nợ cả vốn lẫn lời. Việt Nam cũng không khác gì Venezuela, có điều ngoài sự lệ thuộc Trung Quốc về các khoản vay, sự lệ thuộc sâu đậm nhất là hệ quả của việc giống nhau về ý thức hệ. Việt Nam không dám buông Trung Quốc vì lo ngại không có ai bảo vệ chiếc ghế cho mình, tức là những lãnh đạo cao cấp nhất của chế độ. Vì vậy, khi nào Trung Quốc còn hiện diện trên trường quốc tế thì lúc ấy Việt Nam sẽ còn tiếp tục khép nép như từ xưa tới nay. Sau khi Hugo Chavez mất đi do bệnh ung thư, Nicolas Maduro lên thay chức tổng thống và tiếp tục chọn con đường xã hội chủ nghĩa. Chavez đã gây dựng được một lực lượng thân hữu trong quân đội và chính quyền bằng chế độ bao cấp và Maduro chỉ theo đó mà phát lương cho người trung thành với mình. Cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 5 năm 2018, Maduro tiếp tục thắng cuộc nhưng đã bị quốc tế lên án gắt gao vì gian lận và vượt quyền kiểm soát của quốc hội, khiến cho Maduro bỏ thêm tiền vào thành phần ủng hộ ông nhiều hơn nữa. Số tiền này được lấy ra từ khoản vay của Trung Quốc và Nga, do đó vòng tròn lệ thuộc ngày một siết chặt chính phủ của Maduro hơn.
Nên độc tài nào cũng phải trả giá, kể cả Cộng sản Việt Nam. Là một thể chế Cộng sản khác với Venezuela về tính cách tổ chức hệ thống chính trị, Việt Nam không có một quốc hội cũng như một hệ thống tòa án độc lập, vì vậy sự nổi dậy của một quốc hội trước chính phủ độc tài không thể xảy ra. Tuy nhiên, điều giống với Venezuela là Việt Nam cũng nuôi một bộ máy công kênh để bảo vệ chế độ, còn hơn cả đất nước lừng danh về những cuộc thi hoa hậu. Con số đảng viên đang sinh hoạt đảng chính thức hiện nay không dưới 4 triệu 300 ngàn người, cộng với gia đình họ, đang là gánh nặng khó che giấu của chính quyền Hà Nội. Tất cả những đồng tiền lấy từ ngân sách để cung cấp cho con số này có thể làm cho người bình thường nhất cũng phải hỏi xem họ là ai mà được hưởng những quyền lợi như thế. Không cần biết họ là ai, miễn sao họ bảo vệ và trung thành với đảng là xứng đáng được hưởng những ưu đãi mà chế độ này mang lại cho họ. Khi biết được điều này, người ta sẽ không ngạc nhiên khi mọi cuộc biểu tình tại Venezuela đều bị thành phần thân chính phủ chống lại một cách tích cực. Họ cũng là dân chúng, cũng đói khát, thiếu thốn như mọi người, nhưng họ được ưu đãi từ chính quyền khi ưu tiên được phê duyệt các loại nhu yếu phẩm hiếm hoi mà chế độ mua được hay trao đổi từ nước ngoài. Việt Nam nuôi quân bảo vệ chế độ nhưng chưa có cơ hội sử dụng, và nếu ngày ấy xảy ra thì người dân Việt Nam không thể nào tưởng tượng ra được tại sao cùng thân phận dân chúng như mình mà họ lại chống lại nhân dân. Venezuela có một điểm rất khác với Việt Nam là được Hoa Kỳ ra mặt ủng hộ, kể cả Chủ tịch Quốc hội trở thành Tổng thống lâm thời của Venezuela, cũng có khả năng là một kịch bản do Mỹ dàn dựng. Nếu thiếu vai trò của Mỹ, chắc chắn Caracas cũng không khác gì Hà Nội hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
Người ta lo ngại một cuộc nội chiến nhưng quên đi một điều là nước Mỹ ở rất gần Caracas. Nhất cử nhất động của chính phủ Maduro đều nằm trong tầm nhắm của Washington, và quan trọng hơn nữa là nhóm Lima gồm 14 nước Nam Mỹ bao vây chung quanh Venezuela sẽ không cho phép Maduro muốn làm gì thì làm. Việt Nam không có Mỹ phía sau, liệu Biển Đông có phải là bài toán giải vây trước sức ép của Trung Quốc từ bao năm nay? Câu hỏi này khó mà giải đáp thấu đáo và logic. Những cái đầu trong bộ chính trị hơn hẳn sự tính toán một chiều như Maduro và cận thần. Hơn nữa, Việt Nam không hề có đối lập và một quốc hội đúng nghĩa. Bù nhìn không thể xua đuổi những tên trộm rành mãnh và đầy tính toán. Và quan trọng hơn, trong những ngày Venezuela sống trong không khí bùng nổ của một cuộc cách mạng, thì giới trẻ Việt Nam đang bận suy tư trước trận bành với Nhật Bản. Những status về Venezuela chỉ bằng 1/10 niềm vui thua trận của đội tuyển nước nhà.
Blog của nhà báo Mạc Lâm là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Để chấm dứt buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tiêu mục Hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia. Thính giả tên Thuận Bùi hỏi, thưa bác sĩ, tôi có em trai 23 tuổi bị co giật cơ ở cổ, co giật không ý thức. Xin hỏi làm thế nào để điều trị bệnh này ạ? Cảm ơn bác sĩ. Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi về chứng giật cơ. Và đây là một cái câu hỏi ngắn thôi, không có chi tiết gì về trường hợp đó. Và cũng như mà trên nguyên tắc thì chúng ta sẽ không có ý kiến về một cái trường hợp cá biệt, mà chỉ nói về những cái vấn đề rất là tổng quát. Bây giờ chúng ta đi về cái vấn đề từ ngữ trước, thì chúng ta nói giật cơ. Như trong trường hợp này, vị thính giả nói là em trai giật cái cơ ở cổ. Nhưng mà nói cho chúng ta cùng hiểu với nhau đúng trong cái từ ngữ ở trong y học, thì cái chữ người ta gọi là fasciculation, và trong cái tiếng Anh hàng ngày thì người ta gọi là muscle twitching. Twitching thì cũng giống như chúng ta nói giật cơ, nhưng mà từ khoa học thì gọi là fasciculation. Thì trong cái chữ fasciculation nó có cái chữ gốc Latin là fascia. Fascia có nghĩa là nó là một chùm, một bó. Và ở đây thì người ta nói về một bó của những cái sợi cơ. Sợi cơ đây có nghĩa là muscle fibers. Thì chúng ta, nếu mà chúng ta lấy một cái bắp cơ lớn, một cái bắp thịt lớn hay là nhỏ, thì trong đó nó có nhiều cái sợi cơ. Sợi cơ là, và mỗi cái sợi cơ nó là một cái tế bào riêng rẽ và nó hình dài. Thì có những cái bắp cơ, muscle, nó chứa hàng ngàn cái sợi cơ, và có những cái bắp cơ thì nó chỉ vài cái chục sợi cơ thôi. Thì lúc mà có một cái dòng điện hay là một cái xung lực, một cái impulse, nó từ những cái dây thần kinh, hệ thần kinh đến kích thích cái sợi cơ đó, thì những cái sợi cơ nó sẽ co, rút lại trong một thời gian rồi nó giãn ra. Thì trong cái chứng mà chúng ta bàn hôm nay là giật cơ đó, hay là muscle twitching đó, thì một cái nhóm sợi cơ nó co giật mà bình thường chúng ta không có kiểm soát được, chứ không có phải là hoàn toàn toàn bộ cái cơ bắp đó. Và ở những cái cơ bình thường mà mình cử động theo ý muốn, ví dụ như ở những cái nơi mà thường xảy ra là mí mắt, chúng ta mở mắt hay là chúng ta nhắm mắt thì chúng ta điều khiển được. Nhưng mà lúc mà những cái sợi cơ ở trong cái mí mắt nó giật giật là lúc đó không có phải do chúng ta điều khiển. Cũng vậy ở trên cánh tay, cẳng chân hay là bàn chân là những cái nơi mà xảy ra cái muscle twitching này nhiều. Đặc biệt thì những cái cơ tuy là nó giật như vậy, nhưng mà cái khả năng co rút của nó, những cái cơ nó là nó không có bị liệt, nó vẫn cái sức lực của nó vẫn bình thường và nó không có bị yếu đi. Và cái nguyên nhân mà thường gặp nhất mà chúng ta thường gặp để chúng ta nói về cái những cái trường hợp mà co giật sợi cơ một cách lệ tệ mà chúng ta thường gặp đó, thì thường nhất là cái người bệnh nhân họ có thể dùng quá nhiều cái chất kích thích, là trong cái dạng là chất caffeine, trong uống nhiều cà phê. Uống trà thì cũng có thể là có nhiều cà phê kích thích, nhưng mà cà phê thì nó nhiều hơn gấp mấy lần một cái ly trà. Sau đó là một số người sau khi họ tập thể dục hay là thể thao, làm việc nhọc nhằn, tập nhiều, vigorous exercise, thì cái cơ nó sau khi mà nó bị mệt mỏi như vậy, nó có thể ở trong cái tình trạng kích thích hơn bình thường. Một số người nữa thì vì họ thiếu calcium, hoặc một lý do gì khác mà cái calcium, mức calcium ở trong máu của họ nó thấp đi. Bình thường thì nếu mà chúng ta lấy cái chất calcium thì trong máu của người trung bình thì có chừng 9.4 mg trong 100 ml chất plasma, chất huyết thanh. Và cái mức đó nó phải được giữ ở trong một cái khoảng cách rất là hạn hẹp. Nếu mà chúng ta thay đổi cái đó thì nó có ảnh hưởng đến cái tế bào thần kinh. Cái mức calcium nó càng thấp chừng nào thì cái tế bào thần kinh nó càng dễ bị kích động tới đó, và lúc đó thì nó kích động tự mình nó, thì chúng ta làm cho những cái sợi cơ đó mà nó nối liền vào những cái sợi cơ, và nó kích thích những cái sợi cơ làm như gây ra cái chứng giật cơ. Nếu mà mức magnesium ở trong máu, mức magie nó thấp thì cũng tác dụng giống như vậy. Và vitamin B, D, thiếu vitamin D thì nó cũng có tác dụng ở trên cái mức của calcium. Một số người nữa là một cái nơi hay xảy ra sợi cơ nó co giật là xung quanh mắt. Thì mắt nó co giật cũng có thể là vì cái người đó bị cái bệnh gì ở trên mắt. Ví dụ như là bị đỏ mắt, hay là cái phần cornea ở phía trước nó bị trầy, hay là họ sai mắt quá, hay là cái mắt họ đeo kính không có đúng mức chẳng hạn, thì những cái người đó họ cũng có thể giật những cái cơ xung quanh mắt. Và một số thuốc đặc biệt như là cái thuốc Dramamine, mà cái tên generic của nó là Diamine Hydrinate, là cái thuốc hay uống vào để đỡ chóng mặt, hay là những cái thuốc làm nghẹt mũi, bớt nghẹt mũi như là pseudoephedrine, hay là những cái thuốc chữa cái bệnh trẻ em quá năng động, methylphenidate, là thuốc Ritalin, thì cũng có thể gây làm cho bệnh nhân dễ bị giật cơ. Và một cái thuốc cũng thường mà dùng lâu dài như là thuốc Benadryl, là một cái thuốc để chống dị ứng, diphenhydramine là cái tên generic của nó. Nếu mà dùng cái thuốc đó lâu dài, cũng có thể có những cái cơ nó bị giật trong một thời gian. Hay là một số người ta nghiện chất morphine, mà lúc bị cai thuốc thì người ta cũng có những cái bó sợi cơ nó bị giật. Thì trong những cái trường hợp mà giật lẻ tẻ như vậy, nếu mà người bệnh có thể tự khỏi sau vài ngày đó, và Nếu mà chúng ta thấy có cái đang dùng cái thuốc mà làm cho giật cơ thì mình chỉ cần ngưng cái thuốc đó đi. Nhưng mà xin nhắc lại ở đây, những cái thuốc ngưng nếu mà bác sĩ biên toa thì mình phải hỏi ý bác sĩ, chứ nên không có nên ngưng đột ngột những cái thuốc mà mình đang dùng lâu dài. Và nếu mà chúng ta hoặc là bác sĩ nghi là chúng ta thiếu calcium hay là magnesium thì cũng có thể nên uống những cái viên thuốc. Chúng ta có những cái viên thuốc mà bổ sung, mà trong đó người ta vừa có chất calcium vừa có magnesium, hoặc là có thể có những cái vitamin khác như vitamin D. Thường thường cái liều magnesium là người bệnh họ cho uống chừng 200 cho tới 500 mg một ngày. Và để ý là nếu mà chúng ta uống magnesium cao quá, cái mức 500 mg một ngày thì có thể là đi cầu nhiều hơn làm cho nó phân lỏng. Ngoài ra những cái biện pháp còn cũng quan trọng nữa là làm sao cho người bệnh được thư giãn, hoặc là mình có thể đi làm massage, hoặc là một số người ta tập thở, hít vô thở ra theo cái kiểu như chúng ta ở Việt Nam dùng yoga hay là thiền, và những cái này cũng có vẻ hiệu nghiệm để làm cho cái người bệnh thư giãn và bớt lo âu. Và trong những cái trường hợp mà rất hiếm mà nếu cần thiết thì lúc đó bác sĩ họ có thể dùng tới những cái thuốc mà giảm viêm mạnh như là prednisone, hoặc là người ta dùng những cái thuốc mà cho bớt đau nhức cơ. Nếu mà cái vấn đề này nó làm đau nhức, người ta dùng thuốc giãn cơ như là cái thuốc tên là carisoprodone, mà tên thương mại thường thường là tên là Soma, S-O-M-A. Thì những cái thuốc này là cần phải bác sĩ cho. Nếu mà trong những cái trường hợp mà cực kỳ khó chịu cần phải xài thuốc, và nên nhắc cái thuốc như là carisoprodone này hay là Soma chỉ được dùng ngắn hạn, và dùng cái thuốc đó có thể người bệnh sẽ không có được tỉnh táo như bình thường, phải cẩn thận lúc lái xe vì thuốc có thể làm cho họ buồn ngủ, và xài lâu ngày thì có thể gây ra nghiện. Thì chúng ta nói cái này với tính cách thông tin thôi, chứ đại đa số những bệnh nhân không có cần xài thì cái thuốc này. Và nếu mà trường hợp cái sự co giật những cái cơ này xảy ra xung quanh mắt thì cũng nên xem đến bác sĩ xem mắt có vấn đề cần gì, cần chữa trị hay không. Và nếu mà chữa trị cái nguyên nhân đó, ví dụ như đo cái kiến lại cho nó đúng cái vấn đề khúc xạ của cái người bệnh, thì có thể nó giải quyết được cái vấn đề co giật cơ. Bây giờ chúng ta nói đến một cái gọi là một cái hội chứng, có nghĩa là một cái triệu chứng mà nó đi kèm theo nhiều triệu chứng khác. Nó gọi là cái hội chứng rung giật cơ mà lành tính, benign fasciculation syndrome. Thì trong trường hợp này, những cái cơ co giật nó xảy ra liên tục hay là xảy ra thường xuyên, khi nó có thì khi nó không, nó đến đi và đến một cách đột ngột, nhưng mà nó kéo dài, nó mãn tính, nó kinh niên, và nó ảnh hưởng đến cái quality, đến cái phẩm chất hay là chất lượng của cuộc sống, và nó đi kèm theo với nhiều những cái triệu chứng khác. Đó, như vì vậy chúng ta mới gọi đó là một cái hội chứng. Và chúng ta không có tìm được nguyên nhân tại sao có cái hội chứng đó. Và bác sĩ cần loại bỏ những cái lý do để có thể gây co giật cái cơ đó trước khi quyết định đây là một cái bệnh mà không rõ nguyên do. Có nghĩa là trước khi quyết định đây chỉ là một cái hội chứng không có giải thích được, thì mình phải tìm những cái nguyên nhân mà có thể giải thích được trước và loại bỏ những cái nguyên nhân đó. Những cái triệu chứng khác mà đi kèm theo cái giật cơ trong cái hội chứng này là cái người bệnh có thể mệt mỏi, họ có thể đau nhức những cái cơ bắp, họ cảm thấy lo âu rất đáng kể, hay là họ yếu, họ mau mệt, họ tập thể thao, họ làm việc một chút là họ không có chịu được. Hay là họ bị co rút bắp thịt. Một số người thì cảm thấy nghẹn họng, trong tiếng Anh người ta gọi là globus sensation, giống như là mình có một cái cục gì nó nghẹn ở trong họng của mình. Có thể ngứa hay là run tay chân. Chúng ta đã bàn cái vấn đề run tay chân này trong một cái bài nói chuyện gần đây. Hay là cơ của họ có thể bị cơ cứng, cứng hay là co rút. Và khi mà bác sĩ khám thì họ có thể những cái phản xạ của họ tăng nhiều hơn là bình thường. Thì chúng ta gọi đây là một cái hội chứng, thì thường thường có nghĩa là chúng ta chưa có hiểu rõ cái nguyên nhân của nó như thế nào. Và nhưng mà người ta nghi rằng có thể là những cái sợi cơ hay là những cái tế bào thần kinh vận động, hay là những cái nơi tiếp xúc giữa cái tế bào và cái thần kinh và những cái sợi cơ đó nó có một cái vấn đề gì không có ổn, nó không có bình thường. Và cái sự định bệnh của cái hội chứng này thì nó căn cứ trên cái triệu chứng lâm sàng, và bác sĩ người ta phải check lại, người ta muốn chắc chắn là các cơ nó không có bị liệt hay bị yếu, vì khi những cái cơ mà nó bị liệt hay bị yếu thì nó là một cái vấn đề khác. và cần loại bỏ những cái trường hợp thiếu canxi hay là magnesium hay là vitamin D, hay là liên hệ tới việc dùng thuốc như chúng ta đã bàn ở trên với cái chứng mà giật cơ mà thường gặp. Bây giờ cái hội chứng mà giật cơ mà lành tính này nó khác với những cái trường hợp mà trong đó cái vấn đề fasciculation, cái vấn đề giật cơ này có thể là thành phần của một số bệnh. Thì chúng ta nói vấn đề này không phải là để cho bệnh nhân lo thêm, nhưng mà một khi những cái triệu chứng dai dẳng thì chúng ta cũng cần biết thông tin về một cái số bệnh mà nó gây cho người bệnh nhân bị co giật cơ và là cái cơ đó đã yếu đi, mà người ta gộp chung lại trong một cái nhóm bệnh gọi là motor neuron disease. Motor là vận động, neuron là tế bào thần kinh, và đây chúng ta gọi chung là những cái bệnh về tế bào thần kinh vận động. Thì cái bệnh mà thường gặp nhất trong cái nhóm này là cái bệnh ALS, tôi gọi là amyotrophic lateral sclerosis, là cái bệnh bên Mỹ người ta gọi là Lou Gehrig disease, là một cái bệnh của cái ông mà ngày xưa chơi baseball rất giỏi và ông chết vì bệnh đó lúc còn trẻ tuổi. Và những cái người này thì họ bắt đầu họ cũng có fasciculation, là cũng có giật cơ, nhưng cái triệu chứng chính là những cái cơ bị teo lại và bị yếu đi, và bắt đầu ở hai chân bị yếu. Lúc đầu thì người bệnh hay đi vấp ngã và bệnh nhân chỉ sống được vài năm. Thì chúng ta để ý vấn đề cái này, cái vấn đề mà những cái cơ nó bị yếu và bị teo là cái dấu hiệu rất quan trọng. Còn trong cái trường hợp mà chúng ta bàn hôm nay, cái vấn đề chỉ giật cơ sơ sơ thôi, thì những cái sức mạnh những cái cơ đó là không có bị thay đổi, không có bị ảnh hưởng. Thì trong cái người bị ALS là Lou Gehrig disease này, thì thường thường người ta làm đo cái cơ điện đồ và người ta thấy dấu hiệu cái dây thần kinh đó nó bị hư hại, và có thể là người ta cũng thấy cái fasciculation mà chúng ta bàn ở đây nữa. Nhưng mà không phải, nói xin nhắc lại đây là không phải là cứ thấy fasciculation là chúng ta phải nghĩ tới cái bệnh ALS. Và do đó có nhiều người thì khi mà mình thấy giật rồi đi tìm vào trong Internet thì nghĩ không biết mình có bị cái bệnh này hay không. Cái chuyện này cần phải bác sĩ giải quyết mới được. Trong một số bệnh hiếm hơn do những cái nguyên nhân như là cái bệnh tự nhiên, có một số người họ bị một cái số bệnh mà do cái hệ miễn nhiễm hay là cái hệ phòng thủ cơ thể của họ nó bị trục trặc, nó tấn công từ những cái tế bào của cái cơ thể mình, thì người ta có những cái triệu chứng nó cũng làm cho cái bệnh co giật những cái nhóm tế bào cơ. Nhưng mà những cái người này thì chúng ta nhắc lại là cái cơ họ bị yếu đi hoặc là nó bị co rút, và cũng có một cái số trường hợp mà nguồn gốc di truyền như là cái bệnh spinal muscle atrophy, cái cơ nó cũng bị giật, nhưng mà như chúng ta nhắc lại là nó bị teo và nó bị yếu. Và nói về những cái dòng xứ giống như Việt Nam mình chẳng hạn, thì trong những cái trường hợp mà một cái bệnh cũng khá thường xảy ra là bệnh dại, tất nhiên là như bệnh chó cắn bị dại, thì cái người bệnh nhân cũng có thể là bị co giật một số cơ trước khi cái bệnh mà phát triển ra thành ra một cái bệnh cảnh mà nó dễ nhận ra hơn. Bây giờ nói về chữa trị thì của cái hội chứng này thì cái điểm quan trọng nhất là giảm stress, chữa cho rối loạn lo âu, và một số trường hợp thì bác sĩ người ta có thể dùng những cái thuốc mà chống trầm cảm như là sertraline chẳng hạn. Một số thuốc người ta dùng để chữa cái bệnh mà bình thường người ta chữa cái bệnh mà để rung tay là essential tremor, thì người ta cũng áp dụng trong cái trường hợp những cái người bị giật những cái cơ mà trong cái hội chứng rung giật cơ lành tính này. Chúng ta kể sơ vài thuốc như là cái thuốc propranolol là một cái thuốc ngăn chặn tác dụng kích thích của một cái loại truyền dẫn thần kinh như là adrenaline nó kích thích cái là có cái tác dụng kích thích, thì cái propranolol nó có tác dụng ngược lại. Nếu mà dùng cái propranolol thì phải nên để ý cái người bị bệnh suyễn không có nên dùng, và những cái phản ứng phụ như là có thể làm cho người bệnh bị mệt mỏi, nghẹt mũi, tim đập chậm, và có thể nếu mà dùng lâu dài thì có thể gây trầm cảm. Một thuốc khác là primidone, là một cái thuốc chống động kinh, cũng được dùng trong một số trường hợp cái hội chứng này, và nó cũng có thể làm buồn ngủ, lờ đờ, buồn nôn, mất thăng bằng. Thì trong cái điểm này chúng ta nên nhớ là nếu mà dùng thuốc thì nên để ý là cái người bệnh không có được tỉnh táo như bình thường, và chúng ta phải rất cẩn thận giúp lúc mà điều khiển đi lái xe hay là điều khiển những cái máy móc có thể gây ra nguy hiểm. Và một cái thuốc nữa là gabapentin, là một cái thuốc này trên chính của nó là chủ trị những cái bệnh động kinh, những cái bệnh co giật, nhưng mà trong trường hợp một số trường hợp có thể dùng để chữa những cái bệnh là hội chứng rung giật cơ lành tính. Một điểm quan trọng nữa là người bệnh nên tránh những cái thuốc kích thích như là cà phê, thuốc lá, và cũng nhắc lại về cái yếu tố là một cái nếp sống lành mạnh và điều độ, tập thể thao, thể dục, và chúng ta đã nói chuyện tập thở hay là những cái thực hành về thiền hay là về yoga hay là đọc kinh, và ngủ đủ giờ, tránh thức khuya, ăn ngủ bất thường là cũng có tác dụng trên những cái dấu hiệu mà làm giật cơ, và nói chung là làm giảm stress. Thì nói về dự hậu, đa số những cái bệnh nhân trong với cái hội chứng này thì họ thuyên giảm với thời gian, và cái chính là phải chữa bệnh lo âu là cái yếu tố quan trọng nhất, và có khi bệnh nhân không chữa thì cũng từ khỏi bệnh nữa. Và nếu bác sĩ người ta thử vào mà người ta khám mà không có chắc chắn đây là một cái bệnh benign fasciculation syndrome lành tính, mà có dấu hiệu của những cái bệnh của tế bào thần kinh vận động như chúng ta giải thích ở trên, như teo cơ, liệt và yếu cơ, thì bác sĩ lúc đó người ta cần phải theo dõi bệnh nhân theo định kỳ, và bệnh nhân phải cần cho bác sĩ biết thấy triệu chứng của mình nếu mà triệu chứng nặng thêm, hay là nếu mà có triệu chứng mới xuất hiện. Thì với thời gian, nhiều khi lúc đầu không có thể kết luận là bệnh gì, nhưng mà sau đó với thời gian nếu mà chúng ta theo dõi, có thể chúng ta đi đến một cái kết luận, cái định bệnh dứt khoát hơn. Và theo như những cái tài liệu mà tôi tìm được thì nó không có liên hệ ở giữa cái chứng động kinh hay là cái chứng đột quỵ. Mặc dù hồi nãy chúng ta nói người ta dùng những cái thuốc chống động kinh, nhưng mà không có cái liên hệ giữa những cái chứng động kinh hay là cái bệnh đột quỵ với cái bệnh mà benign fasciculation syndrome, là cái bệnh mà hội chứng rung giật lành tính mà chúng ta bàn trong cái phần 2 của cái câu chuyện hôm nay. Và xin nhắc lại là những nhận xét trên đây hoàn toàn có tính cách thông tin tổng quát, và bệnh nhân cần được bác sĩ khám và hướng dẫn nếu có những cái dấu hiệu hay là những cái triệu chứng đáng kể. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy ngày 9 tháng 2 năm 2019 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình sáng mai của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng Tổng Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.